Kiếm đạo độc tôn, chương 353. Cướp đoạt, cốc truyện audio.com. Bạch cốt lao lung, thanh âm âm lãnh vang lên, hai tay của bạch cốt quỷ tướng dùng tốc độ cực nhanh kết ấn, theo thủ ấn biến hóa thiên địa nguyên khí quanh thân hắn kịch liệt chấn động đem vài tòa huyết sắc sơn gần đó chấn sập dưới đất hình thành từng vết nứt lớn. Lạch cạch, trong hư không, vô số căn bạch cốt tổ hợp thành một cái lao lung, nhà tù cực lớn. Bạch cốt lao lung hình lập phương, mỗi căn bạch cốt đều to cỡ eo người, trên bề mặt lưu chuyển hàn mang âm bạch sắc, cùng lúc đó, hai cổ ý cảnh cũng tỏa ra theo thứ tự là khoái chi ý cảnh cùng một loại ý cảnh phi thường cứng cỏi. Loại ý cảnh này gọi là cốt chi ý cảnh, chỉ có bạch cốt quỷ tướng mới có. Cốt cách của con người cũng không phải vật chết, chúng cũng có chỗ đặc biệt cường đại, cho nên bạch cốt lao lung một khi hình thành thì sẽ ngày càng cứng cỏi không thể phá vỡ, đem Diệp Trần bao trùm vào bên trong. Hình như là bạch cốt quỷ tướng tàn dư của cửu u giáo, hắn làm sao lại chạy tới huyết ma chiến trường. Huyết ma chiến trường rồng rắn lẫn lộn, lại là biên cảnh của Nam Trác vực, bạch cốt quỷ tướng dám quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này cũng dễ hiểu. Bạch cốt quỷ tướng không xuất ra tuyệt chiêu còn tốt, tuyệt chiêu vừa ra cái cốt chi ý cảnh và bạch cốt lao lung quá mức đặc biệt kia muốn người ta không nhận ra cũng khó. Một ít người có kiến thức liếc nhìn một cái liền nhận ra thân phận bạch cốt quỷ tướng của hắn, vài người không biết được người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cũng nhất thời minh bạch. Muốn vây công giết hắn không? Nếu có thể giết được bạch cốt quỷ tướng thì có thể tới lục đại lục phẩm tông môn nhận được khen thưởng khổng lồ, trong đó kể cả một môn võ học lợi hại. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, người điên à, không thấy bốn vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả bên kia cũng không nhúc nhích không? Không có tinh cực cảnh cực hạn cường giả ra tay, bạch cốt quỷ tướng hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu để hắn chạy mất thì ngày sau muốn yên lành mà sống cũng khó, lục phẩm tông môn cũng sẽ không bảo hộ an toàn cho cả nhà ngươi. Nói cũng đúng, huống chi đối với tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà nói thì huyết sát thạch vẫn trọng yếu hơn, có lẽ đợi sau khi săn giết tất cả huyết sát thú bọn hắn mới ra tay, ta cũng sẽ không ngu ngốc đi làm chim đầu đàn đâu. Một ít người trong lòng vừa có suy nghĩ xúc động thì không khỏi sợ hãi. Nguyên lai là bạch cốt quỷ tướng, hai mắt thân đồ tuyệt híp lại, năm đó bạch cốt quỷ tướng giết không ít người của Huyền Không Sơn, theo lý hắn sẽ không chút do dự ra tay, chỉ là huyết sát thú mấy chục năm mới xuất hiện một lần, bỏ qua lần này, không biết đến khi nào mới có thể thu được đủ huyết sát thạch. Cho nên vì huyết sát thạch việc đánh chết bạch cốt quỷ tướng có thể gác lại sao? Ánh mắt hắn khi rơi vào người Diệp Trần thì lại cười lạnh một tiếng, tên tiểu tử này đúng là mối uy hiếp lớn, mới tầm 20 tuổi mà đã có thực lực tinh cực cảnh cực hạn cường giả, nếu để cho hắn tiếp tục phát triển thì ở Nam Trác vực này còn có ai có thể chế trụ được hắn. Tiểu tử này phải nhanh chóng diệt trừ, hừ, cho ngươi sống lâu thêm một chút, chờ ta xong việc ở đây thì chính là tử kỳ của ngươi. Thần đồ tuyệt nắm chặt nắm tay, cách không một quyền kèm theo võ ý vô kiên bất tồi đánh huyết sát thú trước mặt nổ tung. Không giống với thân đồ tuyệt vô tình tông hạch tâm đại. Cốc truyện audio.com, trưởng lão Bạch Hữu Đạo ánh mắt một mực tập trung lên người Diệp Trần. Kỳ quái, kiếm ý rõ ràng chưa viên mãn nhưng lại có xu thế cô động thành kiếm hồn. Không đúng, cổ kiếm ý này cùng kiếm ý ở thiên tiệm hạp có chút tương tự, đồng dạng ẩn chứa bất hủ áo nghĩa, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể cô động ra kiếm hồn sớm. Bạch Hữu Đạo rất nghi hoặc, kiếm ý chưa viên mãn vốn không thể cô đọng thành kiếm hồn, cho dù chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu nhưng Diệp Trần lại làm được. Kiếm hồn bản thân không có bao nhiêu khác biệt, cũng là thể hiện của kiếm đạo ý chí, chỉ có kiếm hồn mà 500 năm trước Chiến Vương sáng tạo ra mới có khác biệt, bất hủ bất diệt, một kiếm chém xuống, cường đại kiếm ý đánh xuống mà vẫn có thể lưu lại kiếm ý ở thiên tiệm hạp hơn 500 năm không tán. Do đó hắn mới được ghi lại trong lịch sử của chân linh đại lục là một trong tam đại kiếm khách. Trước đó có hai người, một là đại kiếm khách ở thời đại thượng cổ, một người là đại kiếm khách ở thời trung cổ, có thể cùng bọn họ nổi danh, đủ để chứng minh thành tựu trên kiếm đạo của Chiến Vương thế nào. Đáng tiếc trận chiến 500 năm trước ai cũng không biết Chiến Vương đã đi nơi nào, sống hay chết. Ánh mắt của Bạch Hữu Đạo lúc này nhìn về Diệp Trần rất rạng rỡ, trong đó bao hàm ham muốn học hỏi rất cao. Két kẹt két kẹt, tốc độ hình thành của bạch cốt lao lung rất nhanh, tại lúc hình thành thì nó bắt đầu thu nhỏ lại, các căn bạch cốt bị đè ép vang lên thanh âm cực kỳ chói tai. Phạt, kiếm quang bắn ra, một căn bạch cốt to băng cái eo người bị chém ra một vết cắt cực sâu, mảnh vụn bay tứ tung. Quá cứng, Diệp Trần chấn động, một kiếm vừa rồi mặc dù chỉ là một kiếm bình thường nhưng vẫn có kiếm ý quán chú, cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong chúng phải cũng muốn trọng thương vậy mà một căn bạch cốt lại có thể chống đỡ được, làm sao không khiến hắn kinh hãi. Bạch cốt quỷ tướng cười ha hà, đừng giãy giụa nữa, Nếu tu vi của ngươi mạnh hơn một chút, nói không chừng còn có thể công phá Bạch Cốt Lao Lung của ta, đáng tiếc ngươi chỉ là một cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, dựa vào chất lượng chân nguyên mới có được chiến lực như vừa rồi, nhưng sự chênh lệch cảnh giới cũng không phải dễ dàng bù đắp như vậy, tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả phát ra chân nguyên viễn siêu cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ. Cảnh giới cao thấp không chỉ là chênh lệch về tổng số lượng chân nguyên, ở rất nhiều chi tiết cũng có chỗ bất đồng rõ ràng. Ví dụ như số lượng chân nguyên phát ra, nếu như nói tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả trong nháy mắt có thể phát ra 10 đơn vị chân nguyên như vậy, tinh cực cảnh trung kỳ cường giả trong nháy mắt đó cũng chỉ có thể phát ra từ 8 đến 9 đơn vị chân nguyên mà hát tôi. Bạch Cốt Quỷ Tướng TV từ sớm đã là tinh cực cảnh cực hạn, hắn toàn lực ứng phó thì hiệu suất phát ra của chân nguyên rất lớn. Bạch Cốt Lao Lung hắn tạo ra bình thường cũng có thể nhốt được tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả trong thời gian ngắn đừng hòng thoát ra được, trừ khi Bạch Cốt Quỷ Tướng đình chỉ vận chuyển chân nguyên. Chưa chắc, oanh, một căn bạch cốt xuất hiện rậm rạp vết nứt có dấu hiệu muốn sụp đổ. Cái gì? Bạch Cốt Quỷ Tướng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, tốc độ kết ấn của hai tay đẩy nhanh hơn chân. Góc truyện audio.com, Nguyên Hùng Hậu nhanh chóng xuyên qua thủ ấn dùng phương pháp quỷ dị gia trì cho Bạch Cốt Lao Lung. Bạch Cốt Lao Lùng càng lúc càng co nhỏ lại, cuối cùng bảo trì ở trạng thái 5 mét khối. Trà Phá Phôi kiếm vào vỏ, Diệp Trần rút thanh mộc kiếm ra, ti cây cùng thanh liên kiếm pháp phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, một kiếm chém ra, quầng sáng thanh sắc tràn ngập, kiếm quang rét lạnh hình thành một đóa thanh liên cực lớn, dùng tư thái lôi đình vạn quân trùng trùng điệp điệp trùng kích lên một điểm trên đám bạch cốt. Crack, điểm này giống như có chỗ sơ hở, những khe hở cỡ đầu ngón tay nhanh chóng lan tỏa ra, vị trí thụ lực bị lồi ra ngoài. Ngươi không có khả năng phá được Bạch Cốt Lao Lung của ta, chết đi. Bạch Cốt Quỷ Tướng kết ấn đến 10 ngón tay đều vỡ ra, máu tươi đầm đìa, tốc độ chân nguyên vận chuyển đột nhiên tăng lên gấp đôi, ước chừng qua 3 lượt hô hấp, 10 ngón tay của hắn chụm lại một chỗ, phát ra một chút âm thanh bạo liệt, hắn theo đó quát lớn. Bạch Cốt xuyên thân thứ, phốc 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 phốc. Trong Bạch Cốt Lao Lung nhiều ra mấy cây gai xương dài mấy mét, gai xương có dài có ngắn, có thô có mảnh, có thẳng tắp như trường mâu, có uốn lượn như đao, có cành nhánh như khung xương, có sinh ra nổ tung bạo liệt, có bắn ra cốt châm. Thanh liên hóa khí, bạo, thần ở trong Bạch Cốt Lao Lung, kiếm của Diệp Trần càng thêm nhanh chóng, cũng không có khả năng ngăn trở hết công kích từ bốn phương tám hướng như vậy, nhưng hắn không chút hoang mang, thanh mộc kiếm vòng quanh thân thể hình thành từng mảnh thanh liên bung ra, vô số kiếm khí phách tán ra, nghênh hướng công kích từ bốn phương tám hướng. Nếu như nói bão tố ầm ĩ chát tai thì thanh âm Diệp Trần ngăn cản công kích của đám cốt gai còn ầm ĩ hơn mấy chục lần, âm thanh bạo liệt vang lên không dứt, nếu đổi lại một người bình thường dù chỉ nghe được thanh âm cũng đột tử tại chỗ. Thanh liên tụ, linh hồn lực có AST lại trong phạm vi 5 mét, Diệp Trần vừa đón đỡ công kích của gai xương vừa nhanh chóng tìm kiếm sơ hở đột phá. Sơ hở này cùng với lúc Bạch Cốt Lao Lung phát động công kích đồng thời tồn tại chính là di chứng chân nguyên thay đổi, đương nhiên, nếu Bạch Cốt Quỷ Tướng không công kích Diệp Trần không xuất ra 3-4 kiếm cũng khó mà công phá được Bạch Cốt Lao Lung này. Chặt đứt một căn gai xương cực lớn công kích tới, Diệp Trần một kiếm đâm vào đám bạch cốt, mũi kiếm lóe lên một điểm ánh sáng màu xanh, một đóa liên hoa theo đó nhanh chóng phóng lớn lên, ngạnh xanh chặt đứt bạch cốt rồi tiếp tục bắn tới Bạch Cốt Quỷ Tướng đang đứng ở cách đó hơn 100 mét. Choang, lục trùng kích dữ dội bùng lên, Bạch Cốt Quỷ Tướng bị ngạnh xanh chặt đứt quá trình kết ấn, Bạch Cốt Lao Lung tự động sụp đổ tán ra thành chân nguyên và thiên địa nguyên khí bình thường hòa vào hư không. Thoát khốn ra, Diệp Trần không chút nghĩ ngợi thi triển thanh liên kiếm pháp thức thứ 8, thanh liên phát nha cũng là một chiêu có uy lực lớn nhất của hắn lúc này. Kiếm quang tung hoành, cường thịnh vô song. Trong lòng Bạch Cốt Quỷ Tướng nảy sinh thoái ý, thực lực của Diệp Trần vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã được kiến thức sự đáng sợ của đệ nhất thiên tài Nam Trác vực. Nếu không lùi, một lúc nữa rất có thể bản thân hắn sẽ thụ thương, khi đó dưới ánh mắt của đám đông tinh cực cảnh cường giả nơi đây, hắn sẽ không khác gì một cái phần thưởng di động. Góc truyện audio.com, cho nên hắn không thể không cân nhắc, liên tục thi triển sát chiêu, Bạch Cốt Quỷ Tướng triệt tiêu kiếm quang công kích của Diệp Trần. Bất hảo, kiếm quang vừa bị nghiền nát liền hóa thành một cái kiếm quang càng cường đại hơn đánh tới, không kịp phòng bị, bạch cốt giáp bên ngoài thân Bạch Cốt Quỷ Tướng lập tức bạo liệt, trung phẩm phòng ngự bảo giáp ở bên trong triệt tiêu một phần lực lượng còn lại giống như có ý thức tự động rót vào trong cơ thể của hắn. Phốc, phun ra một búng máu, xương sườn trước ngực Bạch Cốt Quỷ Tướng bị gãy ít nhất 4-5 cái, trong đó có một cái đâm vào trong tâm tạng, hơi có chút động tác sẽ đau thấu trời. Khí liên tham thiên, thanh liên phát nha chỉ là một quá trình, chiêu thanh liên giả thiên ở phần sau mới chính thức được xem là tinh hoa của thức thứ 8 trong thanh liên kiếm pháp. Kiếm quang đại thịnh giống như một đại thụ che trời thôn phệ bạch cốt quỷ tướng vào trong rồi vọt tới một ngọn núi lớn cách đó hơn một dặm nhanh chóng cắm rễ xuống, xa xa nhìn lại kiếm quang cực lớn giống đúng là không khác gì một đại thụ che trời, mà bạch cốt quỷ tướng nằm dưới phần rễ cực độ chật vật. Thất khiếu của hắn không ngừng bắn ra từng mảnh huyết hoa, hắn kích nát kiếm quang, vừa muốn từ trong lòng núi phóng ra thì đột nhiên huyết quang lóe lên, một cái tiểu huyết ảnh bắn xuyên qua đầu hắn, ngay sau đó bạch cốt quỷ tướng liền trở thành một cái thây khô, không còn chút khí tức nào. Một đời quỷ tướng cuối cùng lại bị huyết sát thú giết chết, đúng là sự đời trêu người. Phù, thở mạnh một hơi, Diệp Trần buông lỏng thần kinh bị kéo căng nãy giờ, bạch cốt quỷ tướng không giống huyết ma chân nhân, hắn là cường giả tinh cực cảnh cực hạn có uy tín lâu năm, dù Diệp Trần chiến lực đại tăng không sợ bất luận một cường giả tinh cực cảnh cực hạn nào nhưng muốn giết bạch cốt quỷ tướng cũng rất khó khăn. Huyết sát thú sau khi kích sát bạch cốt quỷ tướng thì màu sắc trên người càng thêm nồng đậm, nhanh chóng bắn tới hướng Diệp Trần. Thân thể nó uốn lượn trong không khí không hề tạo ra một chút tiếng gió nào. Chết, giờ phút này, Diệp Trần căn bản không sợ huyết sát thú, hắn không lùi không tránh, một kiếm chém tới. Xoẹt, kiếm quang bổ đôi thân thể huyết sát thú, chỉ là sức khôi phục của huyết sát thú mạnh hơn huyết ma nhiều, chỉ chốc lát sau đã khôi phục như lúc đầu. Diệp Trần đã có chuẩn bị tâm lý, thanh liên kiếm pháp thức thứ 7 thanh liên mạn không xuất ra chém huyết sát thú thành hư vô. Lạch cạch, một viên huyết hồng thạch đầu rơi xuống, Diệp Trần nhìn ra viên đá này không tầm thường nên dùng lực cách không hấp tới. Dành con, huyết sát thạch không phải thứ ngươi có tư cách đạt được, tốt nhất giao vào tay thân đồ tuyệt ta đi. Một bàn tay thiêu đốt chân nguyên cực lớn phá không bắn tới chộp huyết sát thạch vào trong tay muốn thu về. Cách chương.